D. Lỗi đứt mạch. Ý của các câu trong đoạn bị đứt quãng, từ câu nọ sang câu kia thiếu sự gắn bó, chuyển tiếp. Điều này có thể do thiếu câu chuyển ý. Ví dụ, Nam Cao viết nhiều về nông thôn. Câu 1: Lão Hạc ăn bã chó tự tử để tránh đói. Câu 2: Anh Cu Phúc chết lặng lẽ trong xó nhà ẩm ướt trước những đôi mắt dại đi vì quá đói của hai đứa con. Điếu văn. Câu 3: Bà Cái Tí chết vì một bữa no, tức là một kiểu chết vì quá đói. Một bữa no. Câu 4: Lại có cả cảnh đám cưới, nhưng cưới để chạy đói. Câu 5: Giữa câu 1 và các câu còn lại trong đoạn có hiện tượng đứt mạch, vì câu 1 mở ra một phạm vi quá rộng mà các câu sau lại đột ngột thu vào những sự việc quá chi tiết, cho nên có thể chữa lại bằng cách thêm vào giữa câu 1 và câu 2 một câu chuyển ý. Chẳng hạn, dưới ngòi bút của Nam Cao, hình ảnh nông thôn hiện lên với những cảnh đời thê thảm của những người nông dân nghèo đói. E. Lỗi mâu thuẫn về ý. Nội dung ý của các câu trong đoạn có mâu thuẫn với nhau, không phù hợp với những mối quan hệ logic. Điều này liên quan đến năng lực tư duy còn non yếu, chưa vững vàng. Ví dụ, hình tượng người nông dân trong văn học hiện thực phê phán có những nét đẹp truyền thống. Câu 1: Nếu đặt họ bên những nhân vật phản diện như Nghị Lại, Nghị Quế, thì họ hoàn toàn đối lập với bản chất kịch cỡm, nhố nhăng, tàn ác của bọn quan lại. Câu 2: Chị Dậu không như Thúy Kiều hay Kiều Nguyệt Nga, khi gặp hoạn nạn thì vào cõi Phật để hưởng chút bình an, mà chị đã đấu tranh để bảo vệ nhân phẩm. Câu 3: Theo Nguyễn Minh Thuyết, đoạn này có những lỗi sai như sau. Ý của câu 2 không tiếp nối được ý của câu 1. Câu 1 hướng về những nét đẹp truyền thống của người nông dân. Ý của câu 3 mâu thuẫn với ý của câu 1. Tuy rằng nội dung của từng câu không sai, câu 1 khẳng định nét đẹp truyền thống, câu 3 lại nêu một chi tiết biểu hiện sự khác biệt giữa chị Dậu với những nhân vật trong truyền thống văn học Việt Nam, Thúy Kiều và Kiều Nguyệt Nga. F. Thiếu sự liên kết hoặc liên kết lỏng lẻo. Lỗi liên kết này có thể thuộc bình diện nội dung liên kết hoặc phương tiện liên kết hình thức. Các ví dụ: Lịch sử dân tộc ta đã ghi lại biết bao trang sử hào hùng với những tên tuổi sáng chói muôn đời không quên. Câu 1: Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán. Câu 2: Nguyễn Huệ đánh tan quân xâm lược nhà Thanh. Câu 3: Lê Lợi phá tan quân Nguyên. Câu 4: Ải Chi Lăng mãi mãi là nơi mồ chôn quân xâm lược. Câu 5: Rồi Trần Hưng Đạo lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân Minh, giành lại nền độc lập cho tổ quốc. Câu 6: Cửa biển Bạch Đằng lập chiến công lừng lẫy non sông. Câu 7: Những tên tuổi đó sẽ sống mãi cùng non sông đất nước. Câu 8: Theo Nguyễn Quang Ninh, đoạn văn này mắc nhiều lỗi. Câu 4 và câu 6 sai về nội dung phản ánh. Thứ tự sắp xếp các câu lộn xộn, không chặt chẽ, không phản ánh đúng tiến trình lịch sử. Câu 2, câu 3, câu 4, câu 6. Cả việc sắp xếp các câu có tên người và tên đất, câu 5, câu 7, cũng không phản ánh đúng các quan hệ trong lịch sử. Đây là các lỗi về liên kết logic của các câu trong đoạn. Thúy Kiều và Thúy Vân đều là con gái của ông bà Vương Viên Ngoại. Câu 1: Nàng là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, sống hòa thuận hạnh phúc với cha mẹ. Câu 2: Họ sống êm ấm dưới một mái nhà, cùng có những nét xinh đẹp tuyệt vời. Câu 3: Vẻ đẹp của Kiều, hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn. Câu 4. Còn Vân lại có nét đẹp đoan trang thùy mị. Câu 5. Còn về tài thì nàng hơn hẳn Thúy Vân. Câu 6. Thế nhưng nàng đâu có được hưởng hạnh phúc. Câu 7. Đoạn văn này có những lỗi sai về liên kết câu, nhất là các phương tiện liên kết. Câu 2 chỉ nói về một người và dùng từ nàng là không liên kết được với câu 1. Cần chữa lại câu 2. Họ là những thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, sống hòa thuận hạnh phúc với cha mẹ. Câu 6 dùng từ nàng không đúng và phá vỡ mối liên kết với câu 5. Cần chữa lại. Còn về tài thì kiều hơn hẳn Thúy Vân. 2. Các lỗi về cấu tạo văn bản. Văn bản có thể phạm các lỗi giống như các lỗi trong một đoạn văn. Nghĩa là trong văn bản, giữa các phần, các mục, các đoạn cũng có thể có tình trạng lạc đề, thiếu hụt chủ đề, lặp chủ đề, đứt mạch ý, mâu thuẫn về ý, hoặc thiếu sự liên kết chặt chẽ. Chỉ có điều các lỗi này không giới hạn trong một đoạn, mà là giữa các đoạn, các mục, các phần. Chúng khác các lỗi trong đoạn về phạm vi, về cấp độ, nhưng giống về bản chất. Do đó, ở đây không trình bày thêm về chúng. Khi gặp các lỗi trên đây ở cấp độ trên đoạn văn, ta cũng có thể phân tích và chữa lại như các lỗi tương ứng ở cấp độ đoạn văn. Ở phần này chỉ đề cập đến 3 loại lỗi sau đây. A. Lỗi không tách đoạn. Nghĩa là khi viết văn bản, các thành tố nội dung khác nhau của văn bản không được tách ra bằng các dấu hiệu hình thức. Không tách đoạn bằng cách chấm xuống dòng. Lỗi này phương hại đến cả quá trình tạo lập văn bản lẫn quá trình lĩnh hội văn bản. Ví dụ, đây là một phần của văn bản mà người viết không tách đoạn, đã viết liền các thành tố nội dung có sự khác nhau. Đối với các trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học, cần phải được đầu tư mở rộng quy mô đào tạo phù hợp với đặc điểm yêu cầu của miền núi, của vùng dân tộc, nhằm tăng nhanh số lượng giáo viên được đào tạo theo chương trình chuẩn hóa phù hợp với giai đoạn hiện nay, đồng thời chú ý tuyển sinh theo vùng đáp ứng thiết thực nhu cầu sử dụng. Hiện nay số giáo viên ra trường ở thành phố chưa phân công công tác còn nhiều, vì thành phố không có nhu cầu tuyển giáo viên tiểu học, mà đầu vào vẫn tiếp tục đào tạo. Còn các huyện thường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu, hoặc tiêu chuẩn tuyển vào rất thấp so với thành phố. Nhiều xã vùng cao hơn chục năm nay không có học sinh cấp 3, lác đác có học sinh cấp 2, một số bỏ học giữa chừng. Cho nên cần chú ý tuyển số học sinh ở vùng cao vào các trường sư phạm. Hoa Thị. Cần không ngừng cải tiến phương pháp dạy học cho phù hợp với thực tế địa phương, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chung của toàn ngành. Phương pháp giáo dục cũng phải chú ý đến cá tính của từng người, từng dân tộc. Học sinh dân tộc nói chung còn nghèo vốn liếng từ ngữ phổ thông. Vì vậy, giáo viên ở các vùng này cần biết tiếng dân tộc để giải thích thêm khi cần thiết, đồng thời để làm công tác dân vận. Trong giáo dục cần chú ý đến đặc điểm tâm lý của học sinh dân tộc để động viên khích lệ đúng mực để các em học tốt. Ngoài ra có thể thông qua các hoạt động thể thao, văn nghệ, các điệu múa dân tộc. Việc tâm lý hóa quá trình giáo dục cũng là một xu thế của thời đại. Trích từ bài viết của một cán bộ giáo dục. Phần văn bản này chưa phải là dài, nhưng trong đó mắc nhiều lỗi về dùng từ và diễn đạt, lỗi về câu. Các lỗi đó làm cho việc hiểu và lĩnh hội chính xác nội dung của phần văn bản rất khó khăn. Tuy thế, vẫn có thể thấy rằng người viết định trình bày hai ý. Việc tuyển chọn để đào tạo giáo viên miền núi ở các trường sư phạm cần chú ý đến nguồn học sinh vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Phương pháp giáo dục, dạy học đối với học sinh miền núi cần phù hợp với thực tế địa phương như tâm lý học sinh, sở thích, thể thao, văn nghệ, múa dân tộc của học sinh, tiếng dân tộc của học sinh. Khi viết đoạn văn, trình bày xong ý thứ nhất, người viết không tách đoạn. Do đó cần chữa lại bằng cách tách đoạn ở vị trí có dấu hoa thị, tức là sau câu. Cho nên cần chú ý tuyển học sinh vùng cao vào các trường sư phạm. Dĩ nhiên, cần chữa cả những lỗi về từ ngữ và câu trong cả hai đoạn đó. B. Lỗi tách đoạn tùy tiện, ngẫu hứng. Người viết không căn cứ vào một cơ sở nào mà tùy tiện tách dòng, nhất là khi cần trình bày dang dở một ý. Ví dụ, tổng kết sự phát triển kinh tế của nhiều nước trong những thập kỷ qua, nhiều nhà kinh tế học đã nhấn mạnh vai trò của nhân tố con người. Câu 1. Thực tế phát triển của nền kinh tế nước ta vừa qua cũng chứng minh rằng không thể coi nhẹ nhân tố con người. Câu 2. Nói đến con người là nói đến văn hóa. Câu 3. Xuống dòng. Vì toàn bộ các giá trị văn hóa làm nên những phẩm chất, những năng lực tinh thần của con người. Câu 4. Xuống dòng. Những phẩm chất và năng lực đó được vật chất hóa trong quá trình sản xuất. Câu 5. Xuống dòng. Ai cũng thừa nhận vai trò của kỹ thuật đối với kinh tế. Câu 6. Xuống dòng. Khó khăn đang đặt ra đối với nước ta hiện nay là nhiều trang thiết bị hiện đại chưa được sử dụng hết công suất vì tay nghề và sức khỏe của công nhân chưa được nâng cao. Câu 7. Trong ví dụ này có 7 câu mà có tới 5 lần tách đoạn. Thật ra, các câu từ câu 1 đến câu 5 đều nói tới vai trò của con người trong sự phát triển kinh tế. Các câu 6 và câu 7 thực ra vẫn nói về con người, công nhân, nhưng nói riêng về trình độ kỹ thuật. Do đó nếu cần, chỉ nên tách đoạn ở sau câu 5 hoặc tách đoạn sau câu 7. C. Lỗi không chuyển đoạn, liên kết đoạn. Mỗi đoạn trong văn bản trình bày về một ý, một thành tố nội dung. Nhưng các đoạn luôn luôn cần sự liên kết với nhau và cần sự chuyển đoạn. Sự liên kết và sự chuyển đoạn còn thể hiện tiến trình lập luận trong văn bản. Nếu thiếu sự liên kết hoặc sự chuyển đoạn, văn bản rơi vào tình trạng rời rạc và sự lập luận thiếu chặt chẽ, thiếu mạch lạc. Ví dụ, dế mèn được em yêu thích trước hết vì chú có ý chí muốn sống độc lập từ nhỏ. Chú đã cần cù làm việc và vui thích khi được mẹ cho ở riêng. Đáng yêu biết bao là hình ảnh chú dế cường tráng, tay chân nở nang, thân hình phạm vỡ, vì chú chăm chỉ rèn luyện thân thể. Xuống hàng. Chúng ta khó có thể chấp nhận được việc chú ưa gây gổ với mọi người, đặc biệt là hay bắt nạt kẻ yếu. Hành động trêu chọc chị cốc của chú mới đáng trách làm sao. Và chính trò nghịch ngợm của chú đã khiến dế choắt phải trả nợ oan. Hai đoạn văn trên đây cùng nói về dế mèn, nhưng mỗi đoạn nói về một phương diện. Đoạn trước nói tới những ưu điểm, đoạn sau nói tới những khuyết điểm. Giữa hai đoạn văn này cần có sự chuyển tiếp, bởi vì đó là hai phương diện trái ngược nhau. Nếu không có sự chuyển đoạn, thì đoạn sau xuất hiện đột ngột, thiếu sự liền mạch với đoạn trước. Ở đây có thể chuyển đoạn bằng từ chuyển tiếp, tuy thế, đặt ở đầu câu thứ nhất của đoạn sau, hoặc bằng một câu chuyển đoạn đặt giữa hai đoạn. Bên cạnh những ưu điểm như thế, chú dế mèn có những khuyết điểm của một chàng trai mới lớn. Bài tập thực hành chương 4. Bài tập 1. Hãy đọc phần văn bản sau đây, xác định các nhân tố giao tiếp và các thành tố nội dung ở các cấp độ khác nhau của chúng. Những điểm giống nhau giữa người và động vật có vú. Cấu tạo cơ thể người rất giống thể thức cấu tạo chung của động vật có xương sống. Bộ xương gồm những phần tương tự, các nội quan sắp xếp giống nhau. Người đặc biệt giống động vật có vú, có lông mao, tuyến sữa, đẻ con và nuôi con bằng sữa. Bộ răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm. Xuống hàng. Trên cơ thể của người có những cơ quan thoái hóa, tức là di tích của những cơ quan xưa kia khá phát triển ở động vật có xương sống. Ruột thừa là vết tích ruột thịt đã phát triển ở động vật ăn cỏ. Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt là dấu vết mi mắt thứ ba ở bò sát và chim. Mấu lồi ở mép vành tai phía trên của người là di tích đầu nhọn của vành tai thú. Xuống hàng. Sự phát triển của phôi người lặp lại những giai đoạn lịch sử của động vật. Khi phôi được 18 đến 20 ngày, còn dấu vết phần khe mang ở phần cổ. Được 2 tháng, phôi vẫn còn cái đuôi khá dài. Đến tháng thứ 6, trên toàn bề mặt của phôi vẫn còn có một lớp lông mịn, chỉ trừ ở môi, gan bàn tay và gan bàn chân. 2 tháng trước lúc sinh, lớp lông đó mới rụng đi. Ở phôi người thường có vài ba đôi vú, về sau chỉ có một đôi ở ngực phát triển. Cho đến khi phôi được 3 tháng, ngón chân cái vẫn nằm đối diện với các ngón khác, giống như ở vượn. Xuống hàng. Bộ não trong phôi người lúc 1 tháng còn có 5 phần rõ rệt, giống như não cá. Về sau, các bán cầu não mới trùm lên các phần sau, xuất hiện các khúc cuộn và nếp nhăn. Xuống hàng. Trong một số trường hợp, do sự phát triển không bình thường của phôi, tái hiện một số đặc điểm của động vật, gọi là hiện tượng lại giống. Ví dụ, người có đuôi dài từ 20 đến 25cm, có lông rộng khắp mình và kín mặt, có 3 đến 4 đôi vú. Xuống hàng. Những dấu hiệu trên đây chứng minh quan hệ nguồn gốc giữa người với động vật có xương sống, đặc biệt quan hệ rất gần gũi giữa người với động vật có vú. Trần Bá Hoành, sách đã dẫn, trang 116. Bài tập 2. Từ văn bản ở bài tập 1 có thể rút ra đề cương của nó như sau. Hãy phân tích cơ sở để cấu tạo và sắp xếp một đề cương như vậy. Những điểm giống nhau giữa người và động vật có vú. 1. Giống về thể thức cấu tạo chung với động vật có xương sống và đặc biệt với động vật có vú. 2. Những cơ quan thoái hóa ở người là di tích các cơ quan ở động vật. Ruột thừa, nếp thịt nhỏ ở khóe mắt, mấu lồi ở mép vành tai. 3. Sự phát triển của phôi người lặp lại những giai đoạn lịch sử ở động vật, nhất là bộ não trong phôi. 4. Hiện tượng lại giống cũng là một bằng chứng về sự giống nhau. 5. Kết luận, quan hệ nguồn gốc. Bài tập 3. Đoạn văn thứ 3 trong văn bản ở bài tập 1 mở đầu bằng một câu nêu luận điểm. Sự phát triển của phôi người lặp lại những giai đoạn lịch sử của động vật. Sau đó nêu ra các luận cứ chi tiết. Hãy tách bạch các luận cứ đó và trình bày chúng dưới dạng gạch đầu dòng. Bài tập 4. Trong phần văn bản ở bài tập 1, sự liên kết về nội dung của các đoạn văn rất chặt chẽ. Sự giống nhau giữa người và động vật có vú ở các phương diện khác nhau, từ thể thức cấu tạo chung đến các bộ phận cấu tạo bên ngoài và các biến đổi của phôi ở người và động vật. Còn phương tiện liên kết hình thức giữa các đoạn chủ yếu là thuộc phương thức lặp. Lặp các từ, cơ thể, người, động vật, phôi. Hãy sử dụng thêm các phương tiện liên kết thuộc các phương thức khác. Phương thức thế, nối, câu chuyển đoạn. Để thể hiện sự liên kết giữa các đoạn văn mà vẫn giữ được quan hệ ý nghĩa của các đoạn và nội dung của toàn văn bản. Bài tập 5. Phần văn bản sau đây ghi lại nội dung của một văn bản hành chính. Hãy căn cứ vào nội dung của nó và đặc điểm của một văn bản hành chính mà tách dòng, tách đoạn cho phù hợp. Trong trường tiểu học, giáo viên là lực lượng giáo dục chính, giữ vai trò chủ đạo trong mọi hoạt động giáo dục. Giáo viên tiểu học phải có tư cách, đạo đức gương mẫu, có năng lực thực hiện giáo dục toàn diện và có trình độ đào tạo sư phạm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. giáo viên các lớp học gia đình và lớp học linh hoạt được hành nghề nếu được phòng giáo dục đào tạo cho phép. Theo Điều lệ trường tiểu học, chương 4, điều 15. Bài tập 6. Dựa vào nội dung sau đây, hãy viết một văn bản hành chính theo đúng thể thức và phong cách ngôn ngữ đặc trưng của loại văn bản đó. Ngày 8 tháng 11 năm 1994, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định về Điều lệ trường tiểu học mang số 3257 / Giáo dục Đào tạo. Bộ trưởng đã căn cứ vào Nghị định 29CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vào Nghị định 15CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ và cơ quan ngang bộ. Vào Luật Phổ cập Giáo dục Tiểu học ngày 12 tháng 8 năm 1991 và Nghị định 90CP ngày 24 tháng 11 năm 1993 của Chính phủ quy định cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân, hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Bộ trưởng đã xét theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tiểu học. Bản quyết định đã nêu rõ Điều lệ trường tiểu học áp dụng thống nhất cho tất cả các loại hình trường tiểu học trong giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày ký. Những văn bản trước đây trái với điều luật đó đều bãi bỏ. Bản quyết định cũng xác định trách nhiệm thi hành đối với các ông, bà, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo. Theo quyết định của Bộ trưởng Trần Hồng Quân về việc ban hành điều lệ trường tiểu học. Bài tập 7. Phần văn bản sau đây trích trong một văn bản hành chính nhưng lại viết liền. Hãy căn cứ vào nội dung của nó và đặc điểm của văn bản hành chính để tách dòng, tách đoạn cho mạch lạc. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dân quân tự vệ trong phạm vi cả nước. Bộ Quốc phòng giúp chính phủ quản lý nhà nước về tổ chức, xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, trong việc tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Tư lệnh quân khu giúp Bộ Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn quân khu. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức, xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, theo dõi và đôn đốc các đơn vị cơ sở trong ngành mình xây dựng tự vệ theo kế hoạch của cơ quan quân sự địa phương, giải quyết những vấn đề có liên quan đến tổ chức, xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ. Theo Pháp lệnh về dân quân tự vệ, Báo Nhân dân ngày 8 tháng 2 năm 1996. Bài tập 8. Phần văn bản sau đây chép lại không đúng chỗ tách đoạn của văn bản gốc. Hãy tách đoạn cho mạch lạc và chặt chẽ. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Xuống hàng. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước. Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Xuống hàng. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, vân vân. Xuống hàng. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng. Bài tập 9. Từ văn bản, các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người. Trần Bá Hoành, sách Sinh học 12, nhà xuất bản Giáo dục, năm 1992, trang 125-129. Có thể rút ra đề cương chi tiết sau đây. Hãy nhận xét về đề cương đó. Dựa vào đề cương, hãy tự viết một văn bản khác có cùng nội dung. A. Đặt vấn đề. Darwin cho rằng các nhân tố tiến hóa sinh học, biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên chi phối quá trình đó. Engel cho rằng cần phải bổ sung bằng vai trò chủ đạo của các nhân tố xã hội như lao động, tiếng nói, ý thức. B. Giải quyết vấn đề. Một La Mã. Lao động, đặc điểm cơ bản phân biệt người và động vật. Vượn người chỉ biết sử dụng những công cụ lao động sẵn có và chỉ biết cải tiến đôi chút bằng các cơ quan cơ thể. Con người tối cổ đã biết chế tạo công cụ lao động bằng một vật trung gian. Hai La Mã. Những sự kiện quan trọng trong quá trình phát sinh loài người. Một, bàn tay trở thành cơ quan chế tạo công cụ lao động. Vượn người dùng chi trước để nắm bắt, hái quả, đưa thức ăn vào miệng, chi sau để đỡ cơ thể di chuyển. Vượn người chuyển xuống mặt đất với dáng đứng thẳng nên dễ phát hiện đối tượng từ xa. Dáng đứng thẳng kéo theo hàng loạt biến đổi khác trên cơ thể, nhưng quan trọng nhất là giải phóng hai chi trước và hai chi đó, tức đôi bàn tay dần dần được hoàn thiện. 2. Sự phát triển tiếng nói có âm tiết. Lao động tập thể thúc đẩy nhu cầu trao đổi ý kiến. Từ những tiếng hú kéo dài có nội dung thông tin nghèo nàn, dần hình thành tiếng nói âm thanh tách bạch từng âm tiết và có nội dung thông tin phong phú. Sự phát triển của tiếng nói và sau đó là chữ viết có vai trò quan trọng trong giao tiếp và tích lũy kinh nghiệm. 3. Sự phát triển bộ não và sự hình thành ý thức. Sự phát triển của lao động và tiếng nói kích thích sự phát triển của bộ não và các giác quan. Bộ não của người có khả năng phản ánh thực tế khách quan dưới dạng trừu tượng khái quát, do đó hình thành ý thức. 4. Sự hình thành đời sống văn hóa. Dùng thức ăn động vật và việc phát hiện sử dụng lửa làm tăng hiệu suất tiêu hóa, làm xương hàm và bộ răng bớt thô, răng nanh thu nhỏ. Công cụ và hình thức lao động càng ngày càng hoàn thiện. Săn bắn, chăn nuôi, trồng trọt, dệt vải, làm đồ gốm, chế tạo kim loại. Hình thành và phát triển công nghệ, thương mại, tôn giáo, văn hóa nghệ thuật, khoa học. Hình thành dân tộc, quốc gia với chính trị, luật pháp. Vai trò của các nhân tố sinh học và các nhân tố xã hội. 1. Các nhân tố sinh học đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn vượn người hóa thạch. 2. Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo từ giai đoạn người tối cổ trở đi. C. Kết thúc vấn đề. Ngày nay, tất cả các quy luật sinh học đặc trưng cho động vật có vú vẫn phát huy tác dụng đối với cơ thể con người. Nhưng tác dụng chủ đạo trong sự phát triển của xã hội loài người là các quy luật xã hội. Loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác, nhưng xã hội loài người vẫn không ngừng phát triển. Bài tập 10. Dựa vào đề cương sơ giảng dưới đây, hãy viết một văn bản nói về vai trò của ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. A. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp có lịch sử lâu đời nhất. Ngôn ngữ có từ khi có con người và xã hội loài người. Các phương tiện khác ra đời muộn hơn, như bản vẽ, pháo hiệu. B. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp ở mọi nơi, mọi lúc, mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp, mọi lĩnh vực. Các phương tiện khác có phạm vi sử dụng hạn chế hơn. C. Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp giúp cho người ta biểu hiện được mọi nội dung tư tưởng và cả mọi sắc thái tình cảm sâu sắc, tế nhị. Các phương tiện khác hạn chế hơn nhiều. D. Ngôn ngữ là cơ sở để hình thành, tồn tại, phát triển và phát huy hiệu quả cho các phương tiện giao tiếp khác. Bài tập 11. Hãy dùng các câu sau đây làm các câu chủ đề và mở đầu cho đoạn văn. Viết các đoạn văn có kết cấu diễn dịch và tiếp nối câu mở đầu đó. 1. Ngày nay, vấn đề bảo vệ môi trường là vấn đề được cả thế giới quan tâm đến. 2. Mỗi người công dân đều có quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử quốc hội. Bài tập 12. Hãy dùng các câu sau đây làm câu chủ đề và đặt ở vị trí kết thúc đoạn văn. Viết các đoạn có kết cấu quy nạp. 1. Yêu nước, chống ngoại xâm là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. 2. Văn hóa, khoa học đóng vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội. Bài tập 13. Cho đoạn văn sau đây. Những phát hiện của các nhà khảo cổ nước ta chứng tỏ Việt Nam xưa kia đã từng là nơi sinh sống của người Vượn. Năm 1960, tìm thấy ở núi Đọ, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhiều hạch đá, mảnh tước, rìu tay, có tuổi 40 vạn năm. Cùng năm đó phát hiện ở núi Voi, cách núi Đọ 3 km, một di chỉ xưởng, vừa là nơi cư trú, vừa là nơi chế tạo công cụ, của người Vượn, diện tích 16 vạn mét vuông. Ở Xuân Lộc, Đồng Nai, cũng đã tìm thấy công cụ đá của người Vượn. Trần Bá Hoành. Hãy rút gọn đoạn văn chỉ còn có câu chủ đề và đặt cho đoạn văn một tên đề. Chuyển đoạn đó thành đoạn có câu chủ đề đặt ở cuối. Bài tập 14. Đọc đoạn văn sau đây rồi đặt cho đoạn một tên đề, đồng thời cấu tạo cho đoạn văn một câu chủ đề, đặt câu chủ đề đó vào vị trí đầu hoặc cuối của đoạn. Năm 1968, lần đầu tiên phát hiện 6 chiếc răng ở hang Thẩm Khuyên, Bình Gia, Lạng Sơn, được xác định là trung gian giữa người Vượn Sinantrop và người cổ Neanderthal. Ở hang Thẩm Ôm, miền Tây Nghệ Tĩnh cũ, đã tìm thấy răng của dạng người Vượn cuối cùng. Ở hang Hùm, Hoàng Liên Sơn, tìm được răng có nhiều đặc điểm người hiện đại, có thể xem là người Cro-Magnon, đầu tiên ở Việt Nam. Ở hang Keo Lùng, Lạng Sơn, đã phát hiện răng và xương trán của người hiện đại chính thức. Trần Bá Hoành, sách đã dẫn, trang 132. Bài tập 15. Hãy chuyển đổi đoạn văn có kết cấu quy nạp sau đây thành đoạn có kết cấu diễn dịch và đặt cho đoạn một tên đề. Cũng từ năm 1987, hai nước Mỹ và Liên Xô đã thỏa thuận cùng giảm một bước quan trọng cuộc chạy đua vũ trang, từng bước chấm dứt cục diện chiến tranh lạnh giữa hai nước lớn và cùng hợp tác với nhau giải quyết các vụ tranh chấp và xung đột quốc tế. Cuối năm 1989, tại cuộc gặp gỡ không chính thức giữa Bush và Gorbachev tại đảo Manta, Mỹ và Liên Xô đã chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nước lớn này. Như thế, thời kỳ chiến tranh lạnh đã chấm dứt và quan hệ quốc tế bước vào một thời kỳ mới, thường được gọi là thời kỳ sau chiến tranh lạnh. Nguyễn Anh Thái, sách đã dẫn, trang 92. Bài tập 16. Có thể rút gọn đoạn văn ở bài tập 15 trên đây như thế nào để chỉ còn lại một câu ngắn gọn? Bài tập 17. Cho đoạn văn sau đây. Trong xã hội truyện Kiều, đồng tiền đã thành một sức mạnh tác quái rất ghê. Nguyễn Du không phải không nhắc đến tác dụng tốt của đồng tiền. Có tiền, Thúc Sinh, Từ Hải mới chuộc được Kiều. Kiều mới cứu được cha và sau này mới báo được ơn cho người này người nọ. Đó là những khi đồng tiền nằm trong tay người tốt. Nhưng chủ yếu Nguyễn Du vẫn nhìn về mặt tác hại, vì Nguyễn Du thấy rõ cả một loạt hành động gian ác bất chính đều là do đồng tiền chi phối. Quan lại vì tiền mà bất chấp công lý, sai nha vì tiền mà làm nghề buôn thịt bán người, sở khanh vì tiền mà tán tận lương tâm, khuyển ưng vì tiền mà làm những điều ác. Cả một xã hội chạy theo tiền. Hoài Thanh rút gọn đoạn văn trên, chỉ giữ lại hai câu. Chuyển đoạn văn đó thành đoạn có kết cấu diễn dịch hoặc đoạn có kết cấu quy nạp. Bài tập 18. Cho đoạn văn sau đây. Nếu các nền văn hóa gần gũi nhau về địa lý, thì chúng có thể từ tiếp xúc đến giao lưu với nhau. Và trong việc giao lưu ấy, có thể xảy ra hiện tượng những yếu tố của nền văn hóa này thâm nhập vào nền văn hóa kia, tiếp thu thụ động. Hoặc nền văn hóa này vay mượn những yếu tố của nền văn hóa kia, tiếp thu chủ động. Rồi trên cơ sở những yếu tố nội sinh và ngoại sinh ấy mà điều chỉnh, biến cải cho phù hợp, gây ra sự tiếp biến văn hóa. Các nền văn hóa gần gũi và giao lưu với nhau này tạo nên những vùng văn hóa. Có thể phân biệt vùng văn hóa ngay trong nội bộ một nền văn hóa. Trần Ngọc Thêm, sách đã dẫn trang 32. Hãy rút gọn đoạn văn trên chỉ còn một câu. Đặt tiêu đề cho đoạn văn đó. Bài tập 19. Từ các đoạn văn trong phần văn bản sau đây, hãy rút gọn và viết lại thành một đoạn văn, sao cho vẫn đảm bảo được nội dung cơ bản, luận điểm, luận cứ và tiến trình lập luận của người viết. Vượn người rất giống người về hình dạng và kích thước, cao 1,5 m đến 2 m, nặng từ 70 đến 200 kg, không có đuôi, có thể đứng trên hai chân sau, tuy lúc đi vẫn phải chống tay xuống đất. Vượn người cũng có từ 12 đến 13 đôi xương sườn, từ 5 đến 6 đốt sống cùng, 32 cái răng. Chỉ khác là kẻ răng của vượn người thì hở, mà răng người thì xếp xít nhau. Vượn người cũng có 4 nhóm máu như người. Bộ nhiễm sắc thể ở người là 46, ở vượn người là 48. Kích thước và hình dạng tinh trùng, cấu tạo của nhau thai giống nhau. Chu kỳ kinh nguyệt 30 ngày, thời gian có mang từ 270 đến 275 ngày. Mẹ cho con bú đến 1 năm tuổi mới ngừng tiết sữa. ADN của người và tinh tinh giống nhau ở 92% các nucleotide. Bộ não của vượn người khá to, có nhiều khúc cuộn và nếp nhăn. Hoạt động thần kinh của chúng hơn hẳn mọi động vật khác, biết biểu lộ tình cảm vui buồn, giận dữ, biết dùng cành cây để khều thức ăn, dùng gậy để đào củ và nhấc các vật nặng. Những điểm giống nhau chứng tỏ vượn người và người có quan hệ thân thuộc rất gần gũi. Trần Bá Hoành, sách đã dẫn, trang 118. Bài tập 20. Từ phần văn bản ở bài tập 19 trên đây, có thể rút ra các thành tố nội dung như sau. Đề cương. Sự giống nhau giữa người và vượn người. A. Về hình dạng kích thước, chiều cao, cân nặng, không có đuôi, khả năng đứng trên hai chân, số lượng đôi xương sườn, số lượng đốt sống cùng và răng. B. Về hệ tuần hoàn và sự sinh sản. Về số lượng nhóm máu, số lượng bộ nhiễm sắc thể, kích thước và hình dạng tinh trùng, cấu tạo của nhau thai, chu kỳ kinh nguyệt, thời gian mang thai và cho con bú, ADN, vân vân. C. Về bộ não và hoạt động nhận thức tình cảm, độ lớn và hình dạng của bộ não, hoạt động thần kinh, hoạt động nhận thức và tình cảm. Kết luận, vượn người và người có quan hệ thân thuộc và gần gũi. Hãy nhận xét về việc xác lập và sắp xếp các thành tố nội dung này. Hãy dùng bổ sung vào phần văn bản trên đây các phương tiện liên kết các đoạn hoặc các câu chuyển đoạn. Dựa vào đề cương trên đây, hãy viết lại văn bản theo cách diễn đạt của bản thân mình, chỉ cần đảm bảo nội dung cơ bản của văn bản đã cho. Bài tập 21. Phân tích các lỗi và chữa lại đoạn văn sau đây, sao cho mỗi câu trong đoạn và cả đoạn đạt được sự mạch lạc, chặt chẽ, sáng rõ. Tuy mỗi trạm y tế xã đã có từ 3 đến 5 cán bộ y tế hoạt động, nhưng năng lực, trình độ còn hạn chế. Đại bộ phận có trình độ sơ cấp, thậm chí có một số anh chị em hoạt động ở trạm y tế xã mới được đào tạo chuyên môn 3 tháng, 6 tháng. do đó không thể đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Thêm vào đó có một bộ phận cán bộ tinh thần thái độ phục vụ kém, đã không ít trường hợp xảy ra những tai biến không đáng có, chỉ vì do thiếu tinh thần trách nhiệm, do kém cỏi về trình độ chuyên môn. Tình trạng bố trí cán bộ không đúng ngành nghề đào tạo còn khá phổ biến ở các trạm y tế các xã trong tỉnh, vì lý do là thiếu cán bộ, như lấy y tá ra bán thuốc. Trong khi đó, quy định của nhà nước, cán bộ đứng quầy bán thuốc, trình độ dược tá, được đào tạo 12 tháng trở lên. Hay y tá đi đỡ đẻ vì không đủ y sĩ sản hay nữ hộ sinh. Bài viết của cán bộ y tế. Bài tập 22. Yêu cầu như bài tập 21 trên với đoạn văn sau. Với mạng lưới y tế cơ sở rộng khắp, trong những năm chống Mỹ, cứu nước, y tế xã, phường, thị trấn đã đóng góp công sức to lớn vào cấp cứu chấn thương tại chỗ. Không quản hy sinh gian khổ, cán bộ y tế cơ sở đã có mặt ngay sau loạt bom vừa nổ, đi sát các trận địa pháo của bộ đội, của dân quân để cấp cứu kịp thời cho bộ đội và nhân dân, đã cứu sống hàng vạn người. Gương tiêu biểu cho lớp cán bộ y tế cơ sở đó là anh hùng lao động Trần Chữ, y sĩ trưởng trạm y tế xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, đã ngày đêm bám trụ phà cầu giác, một túi bom trên tuyến đường quốc lộ Bắc Nam để cấp cứu thương binh, góp phần bảo đảm thông suốt giao thông, phục vụ chiến trường. Từ bài viết trên. Bài tập 23. Hãy sắp xếp lại các câu văn sau đây để có một đoạn văn có liên kết chặt chẽ và hợp logic. Trước sức ép đấu tranh của quần chúng nhân dân, tháng 10 năm 1947, Đế quốc Anh buộc phải ký kết Hiệp ước Anh Miến, công nhận Miến Điện là một nước hoàn toàn độc lập và tự chủ. Sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, dưới sự lãnh đạo của Liên minh Tự do Nhân dân chống phát xít, phong trào giải phóng dân tộc lên cao sôi nổi ở Miến Điện, nay gọi là Myanmar. Ngày 4 tháng 1 năm 1948, Liên bang Miến Điện tuyên bố chính thức thành lập. Từ sau khi giành được độc lập đến nay, Miến Điện theo đường lối trung lập, không tham gia bất cứ liên minh quân sự, chính trị nào. Bài tập 24. Phân tích lỗi sai trong đoạn văn sau và sửa lại. Sơn tinh và thủy tinh đều có sức mạnh ghê gớm. Người thứ nhất có tài vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy đồi núi. Còn sơn tinh thì lại có tài khác, gọi gió, gió đến, gọi mưa, mưa về. Cả hai đều có sức mạnh ghê người và đều tỏ ra quyết liệt trong cuộc giao tranh sống mái. Thủy tinh hô mưa gọi gió, làm dông làm bão, rung cả đất trời. Sơn tinh bốc từng quả đồi, từng dãy núi, dựng bức thành cao, chặn đứng dòng nước. Trận chiến diễn ra càng ngày càng dữ dội. Nhưng cuối cùng phần thắng thuộc về sơn tinh, vì sơn tinh có tài nghệ không kém gì thủy tinh. Theo Nguyễn Quang Ninh. Bài tập 25. Đoạn văn sau đây mắc lỗi trong lập luận, liên kết logic giữa các câu, hãy phân tích và sửa lại. Cảnh vật trong bài thơ Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến thật là vắng vẻ. Ngõ trúc quanh co, sóng nước gợn tí, lá vàng đưa vèo, chiếc thuyền bé tẻo teo. Cảnh vật dường như ngưng động, im lìm. Bởi vậy nét bút của Nguyễn Khuyến đã tạo dựng được rất thành công cảnh sắc im ắng ấy. Theo Nguyễn Quang Ninh. Bài tập 26. Hãy dùng thêm dấu câu đặt vào các vị trí cần thiết để cho đoạn văn sau đây được mạch lạc. Văn hóa truyền thống của ta là tốt đẹp. Và trong tương lai, biết đâu cái màu sắc dịu dàng tươi mát, cái không khí thanh bình của nó lại không phải là nơi cần tìm đến trong cuộc sống căng thẳng của nền sản xuất hiện đại. Thế nhưng, trước mắt nó lại có những chỗ khác đến đối lập với văn hóa xã hội chủ nghĩa nông nghiệp, chứ không phải công nghiệp. Làng xã chứ không phải đô thị, không phải thế giới gia đình và nhà nước chứ không phải xã hội, cho nên quá trình gia nhập của nó vào đời sống xã hội chủ nghĩa
không phải là suôn sẻ.
Hiểu đặc sắc cả mặt hay và mặt dở là để dự kiến con đường phát triển, ý thức đầy đủ về điểm xuất phát của thời kỳ quá độ, để giải quyết vấn đề để lại hay xóa bỏ, phát triển hay hạn chế, và tìm những hình thức trung gian để dẫn dắt và lót ổ cho văn hóa truyền thống thích ứng với điều kiện mới để mở đường cho cái mới ra đời. Bài tập 27. Văn bản sau đây thuộc loại thông báo. Người viết là chủ thể thông báo. Hãy chuyển văn bản đó thành một văn bản tường thuật. Người viết không phải chủ thể thông báo. Chiêu sinh nghiên cứu sinh và cao học luật. Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia. Chiêu sinh nghiên cứu sinh khóa 5 năm 1996 đến 2000. Hệ chính quy không tập trung. Và cao học luật, thạc sĩ, khóa 4 năm 1996-1999, hệ chính quy không tập trung. Đối tượng, những người có bằng cử nhân luật hệ chính quy. Thời gian ôn thi, tháng 7, tháng 8 năm 1996. Hồ sơ dự tuyển. 1. Đơn xin dự thi nghiên cứu sinh hoặc cao học luật. 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền. 3. Bản sao bằng tốt nghiệp đại học. 4. Quyết định của cơ quan đoàn thể cử đi dự tuyển. 5. Hai phong bì có địa chỉ và dán tem. Nơi nộp hồ sơ và liên hệ: Phòng Đào tạo Viện, 27 Trần Xuân Soạn.